Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật
pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Nhân quả không sai, tức kinh Na Tiên Đàm Đạo phần 6 do thầy Nhật Từ giảng tại chùa An Phú ngày 16 tháng 12 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa toàn thể quý thầy cô tri thức, chủ đề của buổi học hôm nay đề cập đến nhân quả không sai, như là bản chất vận hành tự nhiên của mỗi hạt giống tạo ra kết quả từ những hạt giống đó. Đề cập đến học thuyết nhân quả là đề cập đến quy luật vận hành của vũ trụ, bao gồm tất cả các nguyên lý định luật mà đến lúc đó, con người có thể gắn liền nó với các học thuyết định mệnh qua các quan điểm như là tự nhiên hoặc là thiên nhiên. Trong buổi học tuần trước, chúng ta đã phân tích về một số khái niệm sai lầm thông qua việc phân tích bản chất của học thuyết nhân và duyên, như là điều kiện tất yếu và điều kiện môi trường hoàn cảnh tạo ra kết quả nhất định có thể hoàn toàn độc lập với ý thức và sở thích chủ quan của con người. Buổi hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần phân tích về tính chất đồng nhất giữa một hạt giống và hoa trái được tạo ra từ hạt giống đó trải qua 5 tháng thời gian, môi trường và hoàn cảnh. Trong phần này thì cuộc đàm đạo triết lý giữa Đức Vua Di Lăng Đà và nhà sư Na Tiên xoay quanh hai vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ nhất, nguyên nhân sai biệt sẽ dẫn đến kết quả sai biệt. Vấn đề thứ hai là khi con người có qua đời, mặc dầu thân thể vật lý người đó đã không còn nữa, nhưng hành vi và các năng lực của chúng vẫn tiếp tục tồn tại và theo đuổi con người cũng như các loài trải qua tiến trình của tái sanh. Đối với vấn đề thứ nhất thì nhà vua đã đặt ra câu hỏi như thế này: Bạch Đại Đức, là con người ai cũng có tứ chi, đầu bên trong thân thể thì có lục phủ ngũ tạng, tức là nhìn về phương diện ngoại hình mặc dầu có khác nhau về màu sắc, vóc dáng, hình thái, điệu bộ, cử chỉ, nhưng cái tính cách tổng quát của con người trong một chủng loại giống nhau. Thì tương tự tính cách chủng loại đó đối với từng loại động vật cũng có những mẫu số chung, thì tại sao lại có những cái tình trạng đó có người nam người nữ, có người da trắng da đen da vàng da nâu, có người yếu thọ, có người sống hoài, có người mạnh kẻ yếu, có người giàu kẻ nghèo, có người thông minh kẻ năng độ, có người đẹp kẻ xấu, và thậm chí có những người đồng tính luyến ái, tức là nằm khoảng giữa hai đối tượng là nam và nữ. Lý do tại làm sao? Đây là một câu hỏi mang tính cách rất bao quát, vừa liên hệ đến mẫu số chung của từng chủng loại, vừa liên hệ đến tính cách đồng nhất của từng nhóm cộng đồng, và vừa liên hệ đến bản chất nghiệp chung và nghiệp riêng của con người ở trong từng chủng loại, quốc gia, cộng đồng và một gia đình nào đó. Vấn nạn nhà vua Di Lăng Là nêu ra là một vấn nạn chung. Thỉnh thoảng những người Phật tử đi chùa vài mươi năm, được học rất nhiều khóa giáo lý, vẫn còn có những thắc mắc liên hệ tại sao cuộc đời của tôi lại khác với cuộc đời của những người khác. Mặc dù việc so sánh giữa họ và những người cùng năm tháng ngày sinh đó, để làm cho họ có cảm thấy hoặc là hạnh phúc hơn hoặc là khổ đau hơn, vì thân phận của họ và những người đồng năm, đồng tháng, đồng giờ, đồng giây phút đó, lại hoàn toàn khác biệt. Cái thứ hai nữa là có rất nhiều người làm cùng một cộng nghiệp. Ví dụ là sinh ra trong một gia đình mà môi trường, điều kiện, hoàn cảnh giống nhau như hệt, phương tiện giáo dục là học chung một thầy, ngồi chung một lớp, học cùng một bài vở, thời gian đầu tư ôn thi luyện thi giống nhau, mức độ thông minh của hai người là gần bằng nhau, ấy thế mà kết quả của các kỳ thi cử tạo ra sự sai biệt như là trời và vực, nhờ trắng và đen. Thì tất cả những trường hợp đó trở thành một cái gì đó rất khó hiểu và đã đúc làm hoang mang rất nhiều người chưa nắm vững được quy luật vận hành một cách hết sức là chuẩn xác của nhân và quả thông qua mối liên hệ tính chất thống nhất của chúng. Nhà vua đặt câu hỏi đó là một cái cách thức là thấy như đơn giản nhưng mà lại rất là khó trả lời, vì trả lời không khéo đó thì tính cách thuyết phục trong vấn đề biện minh về bản chất của quả đối với nhân trong mối liên hệ của nó sẽ không thể nào làm cho nhà vua cảm phục được. Đại đức Na Tiên đã trả lời bằng một minh họa liên hệ đến một ảnh dụ: xin đại vương hãy quan sát các loại cây được trồng ở trong một rừng cây hay là một vườn cây. Cây nào cũng có được chăm sóc, phân bón, nước, ánh sáng, không gian dành riêng cho các loại cây giống nhau. Xin hỏi đại vương, tại sao đó cũng cùng trong một mảnh đất như vậy, trái cây được sinh ra cùng trong một chủng loại, có trái thì dở, trái ngọt, có trái thì quá ngọt, có trái thì hơi đắng, có trái chua, trái chát, trái bùi, lý do tại sao vậy? Dĩ nhiên là có những cách thức trả lời nó không liên hệ đến nội dung của câu hỏi, mà nó là một sự đặt câu hỏi tiếp tục mang cùng tính chất và bổn số chung để giúp cho người đặt câu hỏi đó, tự mình hiểu được những vấn nạn mà mình đã đặt ra. Cách thức dẫn dụ như vậy là một nghệ thuật để giúp cho người đối thoại có thể nắm rõ vấn đề một cách đến nơi và đến chốn. Chẳng hạn như một người nào đó từ lúc sinh ra cho đến lớn lên đó, chưa từng nhìn thấy con sư tử, con cọp như thế nào. Dĩ nhiên họ đã có thể từng nhìn thấy những con mèo được nuôi ở trong chính căn nhà vào làng sống của họ. Việc mô tả thế nào để cho người chưa nhìn thấy cọp mà vẫn có thể hiểu được cọp đó, nó liên hệ đến một sự mô tả so sánh. Hai đối vật được nêu ra trong mô tả so sánh này phải có cùng những tính chất và đặc điểm giống nhau, hay là cái khác là nó cùng một chủng loại và họ hàng. Chúng ta thấy là con mèo đó, nó cũng có những đặc điểm giống như con cọp và sư tử ở chỗ đó, quý vị dùng chiếc đũa làm cái cây, dùng một cái lực thật mạnh là đẩy cái cây và chiếc đũa đó vào đến gần đến cái con mắt của chúng rồi dừng lại ở một khoảng cách cố định chẳng hạn như 1 cm. Nếu người nào có được cái năng lực khéo léo và quyết đoán được rằng là cái cây đó được đẩy tới phía trước không đụng vào con mèo, thì chúng ta sẽ thấy cái phản ứng của con mèo đó là tỉnh bơ, mắt nó không nháy. Đây là một đặc điểm. Thứ hai nữa, con mắt của nó rất là trong, trong màu xanh đó mà, nó nhìn thấy rất là xa, có được cái độ bình tĩnh phán đoán được vấn đề một cách rất là chuẩn xác. Nó biết rằng là cái cây này được đẩy tới phía trước đến cơ thể của nó là không thể nào đụng đến thân thể của nó được, cho nên nó rất là thản nhiên xem như là không có chuyện xảy ra. Thì khi chúng ta có được cái kiến thức thông qua sự mô tả cá nhân của mình với những cái chuỗi kinh nghiệm mà mình có thể chứng kiến hàng ngày, việc mô tả bản chất của con cọp và sư tử giống như con mèo, nhưng mà cái tỷ lệ của nó gấp 20 cho đến là 40 lần, thì làm cho những người mà chưa nhìn thấy cọp và sư tử vẫn có thể hiểu được cọp và sư tử là gì. Còn cái màu phần hay là những cái màu sắc của con cọp và con mèo, rồi cái cây sâu của nó, cái mõm của nó đó, gần như là nó giống với nhau, đúng không ạ? Cho nên chúng ta có thể mượn những đối vật có cùng mẫu số chung về phương diện tính chất và đặc điểm để mô tả những chủng loại là có cùng tính cách giống như nhau. Ở đây Đại Đức Ma Tiên đã đưa ra một cái ảnh dụ là trong một vườn cây, chẳng hạn như là một vườn hồng, bao nhiêu cây hồng á được trồng cùng một ngày, tưới phân, tưới nước, bón phân, chăm sóc, tỉa lá, nó giống nhau vậy hết à. Có cây một mùa như vậy cung cấp cho người trồng trọt đến 10 hoa, bán một cái hoa như vậy trung bình từ 2 đến 10 ngàn, tùy theo mùa, tùy theo cái nhu cầu. Còn có cây đó qua năm suốt tháng chỉ cho có một cái hoa, một cái hoa nó bị đẹp nữa, không đẹp. Và thậm chí có nhiều cây là chẳng hề cho ra một cái hoa nào. Thường những loài hoa hồng được những người chuyên nghiệp trồng trọt thì hoa của nó to lớn và đẹp. Còn những người thưởng thức như chúng ta không có kinh nghiệm trồng trọt đó, thì đôi lúc nó chẳng cho chúng ta ra một cái hoa nào cả. Thì lý do tại sao? Nếu chúng ta nói đó là một sự ngẫu nhiên hoặc là tình cờ liên hệ đến bản chất và vận hành của các chủng loại đó thì nó không đúng, đúng không ạ? Làm vì sao nó có sự tình cờ được? Nó cũng hút cái loại phân bón nước dưới tác động của môi trường, nhiệt độ xung quanh, nhưng mà lại cho ra số lượng hoa, chất lượng hoa lớn, nhỏ, đẹp, xấu hoàn toàn khác nhau. Đặt ra một vấn đề như vậy để chúng ta thấy được rằng đó, bản chất của sự khác biệt này nó nằm ở trong lòng thực tại của những hạt giống tạo ra kết quả. Mắt phàm kẻ tục của con người thông qua những suy luận bình thường đó, có thể tạo ra những cái lỗ hổng rất lớn về tiến trình logic của nhân quả, là chúng ta không lý giải được tại sao là cũng là một phương hồng, có cây thì tốt, cây thì xấu, cây hoa nhiều, cây hoa ít, là bởi vì những hạt giống hoặc là cái cây hồng được lai tạo rồi cấy xuống dưới lòng mặt đất đó, cái chất lượng sức khỏe trong lúc mà chúng mới được gieo giống đó, khác biệt nhau, cho nên dẫn đến kết quả khác nhau. Cái thứ hai, mặc dù nói rằng là mỗi ngày người trồng trọt đều bón phân, tưới nước, tỉa lá giống như nhau, trên thực tế không thể nào giống nhau 100%, không ạ. Có cây thì hứng nước được đến 300 ml, có cây được 1 lít, có cây được 200, có cây được 500. Rồi cái vùng đất nó nằm ở bên dưới cái khu rễ đó, đất là đất sợp hay là đất cứng, đất đó là đất có phì nhiêu màu mỡ hay là đất khô cằn, thì tất cả những điều kiện này nó là sự khác biệt, và do đó cùng một sự chăm sóc với khối lượng và chất lượng giống nhau ấy thế mà kết quả hoàn toàn khác biệt, là bởi vì bản chất hạt giống của những cây đó khác nhau và tính cách điều kiện hỗ trợ cho chúng đó, nhìn từ bề mặt nó có vẻ như đồng đều, nhưng trên thực tế là không có nào giống với cách nào, cho nên nó khác nhau là chuyện chắc chắn. Câu trả lời của Đức Chúa Di Lặc Đà đối với Thích Ca Na Tiên đó là: bạch Đại Đức, do vì hạt giống của những chủng loại này khác nhau dẫn đến kết quả không đồng nhất là chuyện rất thường tình. Trong ảnh dụ đơn giản này thì nhà vua đã trả lời một cách rất là chuẩn xác và không cần phải suy nghĩ gì. Nhưng tại sao cũng cùng một nội dung như vậy Và nhà vua lại đặt ra câu hỏi là ai cũng có tứ chi, lục phủ ngũ tạng, sao có người nam, người nữ, kẻ trắng, người đen, kẻ mập, người ốm, kẻ cao, người thấp, kẻ thông minh, người đần độn, kẻ đẹp, người xấu, kẻ bệnh tật, người khỏe mạnh, kẻ chết yếu, người sống thọ. Chúng ta thấy là bản chất tính cách giữa câu hỏi và câu đặt ra và ảnh dụ do thì khi ta đi nêu ra giống nhau. Thì con cái á, nhà vua là hiểu, con cái nhà vua không hiểu, là bởi vì cái tuệ giác của nhà vua chưa có. Nhà vua mới có được tri thức thôi, và kiến thức không được. Kiến thức có thể giúp cho con người hiểu biết trong những cái tình huống cụ thể, có thể trong sự kiện A thì cái người có kiến thức là hiểu rất sành, nhưng mà qua đến sự kiện B nó cùng tính chất mà người đó lại không nghĩ ra. Như vậy là nó mang tính lệ thuộc vào điều kiện, khi thì liên hệ đến sức khỏe, khi thì bản chất của sự kiện nó phức tạp và đơn giản, làm cho con người được đặt vấn đề hoặc được hiểu vấn đề đó có thể hiểu nhanh hay là hiểu chậm, hiểu đúng hoặc là hiểu sai. Sau đó thì nhà vua đã đưa ra các ví dụ khác. Bản chất của sự khác nhau giữa chủng loại của các loài động vật, đặc biệt là con người, nó liên hệ đến ba nội dung chính. Thứ nhất, tâm ý khác nhau cho nên dẫn đến sự thiên sai dạng biệt về phước báo và tội báo. Đây là định đề nhân quả đầu tiên mà Đại Đức Na Tiên đã phán đoán và rất chuẩn xác so với những gì được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển. Tâm ý khác nhau cho đến tạo ra cái phản ứng nghiệp quả tốt và xấu hoàn toàn khác biệt ở con người. Đây là cái cách trả lời rất là ngắn gọn và rất là chuẩn xác. Tại sao quy kết tất cả mọi trách nhiệm vào tâm và ý của con người? Bởi vì tâm ý được xem như là người đạo diễn. Hành vi bao gồm lời nói và việc làm của con người chỉ là những diễn viên phải thực hiện đóng tuồng theo sự đạo diễn của tâm và ý con người. Từ phán đoán nhân quả đầu tiên này, chúng ta có thể thấy là thái độ, khuynh hướng, động cơ, tư duy của con người nó tạo ra cái giá trị cao và thấp, lớn và nhỏ, hoặc là vượt lên trên các cao thấp lớn nhỏ đó. Cho nên cũng cùng là một hành động giống như nhau, những động cơ khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác biệt. Chẳng hạn là đến giờ tụng kinh và buổi tối tại các chùa, có khi thì 6 giờ, có khi thì 7 giờ, tùy theo sự thuận lợi của từng địa phương. Các Phật tử đều vân tập trở về với lòng thành kính, áo tràng, áo pháp khoác lên trên cơ thể của mình, tạo ra một trạng thái trang nghiêm để giúp cho mình dễ dàng nhiếp tâm, thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật, đối với chính pháp, đối với những vị xuất gia. Hành động đó về phương diện thói quen được diễn ra hàng ngày giữa những người đồng tu này là hoàn toàn giống nhau không ạ? Lên trên điện Phật ai cũng chắp tay, đến xuống lễ thì lại, đến phần gõ mõ thì đọc kinh, đọc kinh xong đó thì hồi hướng, hồi hướng rồi về nhà, giống nhau hoàn toàn. Nhưng mà cái quả phúc của từng người ở trong cái nghiệp chung này hoàn toàn khác biệt, lệ thuộc rất nhiều vào tâm ý và sự chủ động của chúng ta trong suốt cái thời gian tụng kinh. Nếu như một hành giả nào đó trên giờ tụng kinh chỉ là để cầu nguyện cho sức khỏe của bản thân, như là người nữ thì phần lớn là cầu cho mình được đẹp hoài không à, và người nam được thăng hoa tiến chức, gia tài sự nghiệp thịnh vượng, làm ăn phát đạt, thì hầu như là những cái nguyện vọng liên hệ đến ngũ phước, là phước lộc thọ hay là những gì thuận lợi đến đời sống và hạnh phúc bản thân đó, thì ai cũng nguyện cầu, ai cũng mong mỏi. Có nhiều người đó lại tận dụng cái phương tiện hiện đại, đánh tên tuổi dòng họ của mình ra trên một tờ giấy, photo ra hàng ngàn tờ khác nhau, thì đến mỗi một chùa thì gỡ một hai tờ, để mong rằng là trong vòng vài ngày thôi, thông qua các thời kinh, lời cầu nguyện và chú tên tuổi của những người nằm trong danh sách cầu an và cầu siêu đó, sẽ làm cho những người đó được an vui và lễ lâu dài. Bây giờ chúng ta thử đặt ra một câu hỏi liên hệ đến bản chất của nhân và quả trong hành động cầu nguyện đó, và cái cường độ tâm được sử dụng giống và khác trong tình huống này, thì chúng ta sẽ thấy là sự khác biệt như thế nào. Trước nhất về bản chất của sự cầu nguyện trong những hành động tụng kinh, lạy Phật, bái sám, chỉ mong cho phước báo đến cho bản thân và những người thân người thân của mình, thì kết quả của nó sẽ đạt được ở một mức độ rất hạn chế, nếu không nói là nó không có ảnh hưởng nhiều đến những gì chúng ta mong đợi. Bởi vì cái động cơ đó là một động cơ phản ánh tính cách vị kỷ, mặc dù sự vị kỷ này đó nó được chấp nhận về phương diện nhân bản và luật pháp thông qua đời sống đạo đức của con người. Tại bởi vì nếu như không có tình thương đối với người thân, người thương đó, thì lời cầu nguyện không thể nào được thiết lập đối với họ. Cho nên thương người thân, người thương trước rồi sau đó thương cộng đồng và xã hội đó, nó là một cái tiến trình phát triển logic tự nhiên của nhân quả thôi. Và do đó cái đó nó không có gì là quá xấu xa về phương diện luật pháp xã hội và mối liên hệ cuộc sống hàng ngày. Nhưng nói về đạo lý của nhà Phật đó, thì lòng cầu nguyện như vậy thường làm cho tâm con người trở nên rất là nhỏ hẹp và lấy mình làm trọng tâm thôi. Cầu cho con, cho cha mẹ, cho anh em, cho người thân, người thương là hết rồi. Trong khi đó đạo với nhà Phật dạy con người không phải là cầu nguyện mà là phát nguyện, tức là trải tấm lòng của mình ra cho thật to, thật lớn. Đối tượng là không chỉ giới hạn trong người thân, người thương của mình mà phổ cập cho mọi người và mọi loài. Vì vậy là tâm con người trở nên rộng, bao quát. Và lúc đó mình không còn có những quan niệm là chúng tôi sẽ dành đặc quyền cái này cho một người nào đó, còn những người khác là không có được cái quyền đặc biệt đó. Như vậy là những quan điểm về tính cách đặc quyền, dành ưu tiên quyền lợi, vân vân, sẽ thoát khỏi tâm và nhận thức của con người trong các hành động cụ thể nào đó, thì đó là cái quả phước báo sẽ được gia tăng rất là lớn. Chính vì thế mà ở trong cái phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm là có rất nhiều bài kệ được các tổ Trung Hoa sử dụng trở thành những bài pháp và pháp môn hành trì cụ thể cho người xuất gia trong sinh hoạt thường nhật, liên hệ đến đi đến nằm ngồi, để giúp cho người đó có thể dễ dàng nhiếp tâm. Mỗi một bài thi kệ như vậy thường nó gồm có 4 câu. Câu thứ hai đó là cái câu phát nguyện, tức là đặt trên nền tảng đạo lý Bồ Tát, mở tấm lòng mình ra, dang rộng đôi tay với tình thương của lòng từ bi phủ trầm lên tất cả mọi loài, và do đó sự vị tha vô ngã bắt đầu có mặt. Như vậy cái hành động cũng là tụng kinh niệm Phật vào những cái thời khóa hàng ngày trên chùa, người phát nguyện lại có phước báo lớn, người cầu nguyện cho người thân, cho bản thân mình lại có phước báo nhỏ. Cũng là một động tác thôi, nhưng mà tâm khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Cái từ phát nguyện trong văn bản học của kinh điển Đại Thừa gọi là đương nguyện chúng sanh. Chúng sanh là đối tượng chung, bao gồm con người, các loài động vật khác nhau. Như là mình cầu nguyện không chỉ cho người thân, người thương, mà còn cho những người dưng đức giả và thậm chí cho kẻ thù. Không chỉ giới hạn trong phạm vi con người mà còn các loài động vật. Và do đó mỗi một cái hành động của tâm với một cái mục đích cao thượng, rộng rãi, to lớn thì cái quả phước báo nó sẽ lớn hơn nhiều lắm. Cho nên khi mình thấy được rằng là cái sự khác biệt của tâm nó dẫn đến kết quả khác nhau, mặc dù hạt giống là giống nhau, do đó chúng ta cần phải nuôi dưỡng tâm của mình để cho tâm mình trở nên rất là cao thượng, vĩ đại, không còn hẹp hòi, nhỏ bé, ích kỷ, và do đó mình sẽ vượt lên trên khỏi những giới hạn thông thường của nhân quả. Cũng cùng trong một cái khóa lễ mỗi tối tại chùa, có nhiều người đến để tụng là để cầu phước, có người tụng là để cầu siêu vì người thân mình mới vừa qua đời, có người đi tụng là ăn theo ăn ké đâu, thấy là người thân mình đi, nhất là có bồ có bịch rủ theo, rồi người kia thấy thôi để chiều lòng người mình thương, để từ đó cái tình cảm nó được thể hiện, cho nên là đi ăn theo thôi. Như là tấm lòng của họ không sẵn sàng, không sẵn lòng gì hết á. Có nhiều ông, nhiều anh thanh niên chở vợ, chở người tình đến chùa, xong đứng ngoài cổng chùa ngồi chờ, ngồi chờ thôi. Rồi nhiều cô vợ, nhiều cô tình nhân khôn khéo đó, thôi anh ở ngoài đây làm chi, gió má rồi về bệnh cảm rồi nội mất công rồi em cạo gió nữa, thôi đi cùng với em vô ngồi. Thì là vì chiều theo cái người vợ, người tình của mình, cho nên là vào trong chùa cùng ngồi. Thì vô trong chùa đến khóa lễ ta tụng kinh thì mình cũng mở kinh ra mình đọc. Cái động cơ của những người này là để thuyết phục người thương của mình thôi, để lấy điểm với người thương, chứ hoàn toàn không phải là đọc kinh để hiểu kinh Phật gì cả. Và họ cũng không hề có nguyện vọng cầu nguyện văn sinh gì hết á. Cho nên cái quả của họ là khác nhau hoàn toàn. Nghĩa là cái phước báo đó của họ so với cái người có tấm lòng tôn kính Tam Bảo, mỗi ngày phải dành ra một thời gian rèn luyện đời sống tâm linh, hai cái hoàn toàn khác biệt. Cũng là một hành động, cũng một thời lượng, cũng như cái động tác tụng niệm đảnh lễ năm sóc sát đất với lòng tôn kính, mà cái quả hoàn toàn khác nhau. Bởi vì cái tâm chủ động ở trong trường hợp này là hoàn toàn khác nhau. Đó là định đề nhân quả thứ nhất, tại sao thế giới này nó có thiên sai vạn biệt. Chúng tôi xin đưa một ví dụ khác đi. Có nhiều Phật tử cứ đến những ngày lễ lớn thì thích mua một dĩa trái cây, một lẵng hoa dâng cúng cho Phật và Tam Bảo. Có người phát tâm cúng là chỉ mong rằng là đây là một cái dịp để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật, một bậc đại nhân, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí tuệ, để đóng góp cho cuộc đời mang lại an vui hạnh phúc cho biết bao nhiêu loài. Cho nên trao cái tấm lòng biết ơn và tình ơn của mình cho Ngài, để mong mỏi rằng mình đạt được một phần nào đó như là Ngài đã đạt được. Thì hạnh nguyện đó là một cái gì đó rất là hay. Thì có nhiều người cúng một lẵng hoa xong đó, Phật ơi gia hộ cho con kiếp sau đẹp giống như là công chúa vậy đó, đi tới đâu là anh nào cũng thương hết trơn, nhiều anh thương càng tốt nữa. Thì như vậy là chúng ta thấy cái động cơ là hoàn toàn là một sự giao oán rồi. Tức là mình bỏ ra con tép mà mình muốn kiếm đến 10 con tôm, thậm chí 100 con tôm mà. Cái động cơ nó trở nên là một cái gì đó rất là bình thường không ạ. Như vậy thì làm thế nào chúng ta có thể hồi hướng cái phước báo thông qua sự vận động của tâm để dẫn đến cái kết quả mà mình có thể mong đợi, giữ muốn? Thì lúc đó Đức Phật dạy chúng ta là hãy nên hồi hướng công đức. Chúng ta biết là cái hành động dâng cúng hoa cho Phật, dầu mình có cầu nguyện không cầu nguyện, thì cái quả phúc của mình vẫn là cái tướng trang nghiêm đẹp đẽ dễ mến. Nếu như người nào đó cúng toàn là qua cẩm qua mắc cỡ đó, thì cái kiếp sau mặt mình cũng biết sĩ, dễ buồn, dễ vui, dễ giận, dễ hờn. Mình cúng không có đẹp lắm. Còn người nào nói là tôi muốn đẹp như hoa hồng, cúng hoa hồng, cho nên là kiếp sau sinh ra trở thành là gì, hồng nhan bạc phận. Cúng mà đừng có cầu nguyện gì, chỉ mong rằng mình dâng lên cho Tam Bảo, cái phước nó tự nó đến thôi. Còn cầu nguyện nó làm cho cái phước này nó bị giới hạn. Như vậy là hồi hướng trong tình huống này phải như thế nào? Lúc đó nếu được đó, có học Phật pháp đàng hoàng đó, thì một cái hành động dâng cúng lẵng hoa hay là một dĩa trái cây lên Phật, mình cầu cho tất cả chúng sanh đều được an lành từ cái quả phúc đơn giản này, thì cái phước báo nó sẽ phủ trùm khắp mọi lĩnh vực hết á. Nó sẽ cao và nhiều hơn là chúng ta hồi hướng vào trong một việc làm cụ thể nhất định nào đó, mà không nhất thiết là thể chúng ta hồi hướng là chúng ta đạt được đâu. Ví dụ có người cúng dĩa trái cây rồi sau đó lấy bàn tay mình rờ lên đầu của Đức Phật, rồi sau đó rờ lên đầu mình, Phật ơi gia hội cho con thông minh kiếp sau. Sao thông minh được? Cái tay mồ hôi vừa hám rờ Đức Phật làm Đức Phật dơ luôn. Và cái đó thông minh kiếp sau. Nhiều lần chúng tôi đi sang Thái Lan đó, nhận thấy nó có một cái phong tục mà những du khách đó ở Việt Nam, Trung Hoa, mà nói chung là ai có mặt tại Thái Lan đó, tới những ngôi chùa thì họ đều làm giống như nhau. Họ bán những cái tấm nhũ vàng, thay vì cái tấm đó đó nó chỉ có khoảng chừng là 5 đồng bạc Thái Lan thôi, nhưng mà vào các chùa người ta sẽ bán đến 20 đồng hoặc 25 đồng để tạo điều kiện cho du khách phát tâm cúng dường. Thì họ mới giải thích như thế này: đây là tượng của Đức Phật, bây giờ ai muốn thông minh á là hãy ốp một cái giấy vàng đó, nhũ vàng đó lên trên trán và cái đầu óc, vì đây là tượng trưng cho tri thức của con người này. Hãy dán một chỗ đó nhiều nhiều, sau đó dịnh lên trán của mình một hai cái bịch 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 như là cầu nguyện kiếp sau có được thông minh. Còn người nào đó muốn ăn sung mặc sướng đầy đủ á thì dán một cái bụng của Đức Phật, thì cái bụng là cái chỗ tiêu hóa mà nạp vào trong cơ thể, cứ dán cho nó thật là nhiều, mong Phật gia hộ cho con cơm no áo ấm. Còn người nào muốn có sức khỏe thật là vững chãi mạnh mẽ, không có bệnh tật đó, thì hãy dán vào trong vai của Đức Phật, tượng cho sự cường tráng lực lưỡng khỏe mạnh. Người ta đua nhau mà người ta làm, ta dán lên hết lớp này đến lớp khác. Và những cái sự cầu nguyện như vậy nó mang tới cách là hồi hướng trong một lĩnh vực nhất định nào đó, nhưng cái quả mà con người đạt được đó, là cái hoàn toàn khác nhau. Bởi vì cái động cơ và cái niềm tin tín ngưỡng đó, hai chỗ đó nó không có tương thích với nhau, cho nên cái quả nó không đạt được. Trí tuệ là kết quả của sự hành trì đời sống đạo đức và thiền định, nói theo ngôn ngữ kinh điển nhà Phật. Và nói với thế gian đó thì trí tuệ là đỉnh cao nhất của tri thức, nó là cái chủ nghĩa kinh nghiệm được truyền thừa thông qua con đường giáo dục hoặc là truyền miệng với nhau, mà ta đúc kết cho mình những nguyên lý, những định luật, những nguyên tắc để sống, để rút ngắn được cái quá trình mình thể hiện ở trong cuộc đời này. Còn cái dán hai ba cái miếng giấy nhũ vàng ở trên đầu của Đức Phật thôi mà mong mình thông minh, có lẽ là mong tỷ phú sẽ là thông minh nhất. Ông có thể ông mua đến hàng trăm ngàn cuộn đó, rồi ông nhờ người ta dán lên, hoặc là ông dán một lần hết chỗ này qua chùa khác dán hoài, chẳng lẽ ông sau này ông trở thành là người thông minh nhất trên thế giới. Dán tượng Phật ở trên đầu thì làm đẹp Phật ở trên đầu thôi, thì quả mai trong kiếp sau sanh ra cái mái tóc ở trên đó đẹp đẹp, tóc nó tha thước nó dịu dàng, mái tóc nó ống ả, nó không có bị gọi là khô cứng, thì quả mai còn có ý nghĩa. Thế còn dán có hai ba cái miếng giấy đó mà muốn mình thông minh xuất chúng là sao được. Còn ịnh lên Phật ơi, cái bụng của Phật có hai ba miếng mà muốn mình cơm no ấm đâu đơn giản vậy, không đơn giản vậy được. Mặc dù cái lời hồi hứa của chúng ta là nhắm vào cái mục tiêu mà mình muốn, mà kết quả nó không đạt được, bởi vì nhân và quả hoàn toàn không có tính cách tương thích ở trong tình huống này. Vì vậy đó chúng ta phải loại trừ và bỏ bớt những cái thói quen nguyện cầu, bởi vì những cái đó nó làm cho mình hiểu sai về bản chất của đạo Phật dữ lắm. Đó là định đề thứ nhất. Định đề thứ hai để Đức Na Tiên đưa ra đó là nghiệp duyên khác nhau, cho nên dẫn đến cái phước báo hay là tội báo ở mỗi người hoàn toàn khác nhau. Nghiệp và duyên là một khái niệm đo. Trong đó đó, về thứ nhất liên hệ đến hành động cụ thể của lời nói và việc làm, và cái thứ hai là những điều kiện môi trường hoàn cảnh rất xúc tác thuận hay là nghịch liên hệ đến hành động đó, cho nên nó dẫn đến sự biến dạng về kết quả trong cùng một tình huống giống hoặc là khác nhau. Ví dụ chúng ta trở lại ngay cái tình huống là những cậu thanh niên và những người chồng chiều theo người thương và người vợ của mình, cho nên vào ở trong địa Phật để cùng đọc kinh. Lần đầu tiên khi những anh chàng đó có mặt ở trong địa Phật để tụng kinh đó, thì người ta cảm thấy nó buồn ngủ lắm, vì ngôn ngữ kinh điển nhà Phật đó, bằng âm Hán Việt tại Việt Nam làm cho họ hiểu không được, từ việc hiểu không được cho nên dẫn đến việc cảm thấy chán nản, cộng với những cái âm hưởng mang tính cách là hướng nội quá nhiều, là cho cái giới thanh niên năng động đó, cảm thấy là một cái gì đó rất là xa lạ, không thích hợp. Cho nên anh ta giả vờ vì những lý do nó trời bữa nay sao nó đau mà kinh tỏ quá, thôi em ráng ngồi nhau anh đi rồi vòng người ta đứng dậy rồi ra ngoài ngồi chơi. Là cái duyên quá, vì từ không hiểu cho nên dẫn đến tình trạng là chán. Vào ngồi là một cách là miễn cưỡng rồi, ngồi chưa kịp hiểu được bản kinh là họ đã tìm cớ để đi ra bên ngoài. Cho nên cái duyên nó khác nhau, dẫn đến cái quả khác nhau. Là kết quả là cái người vội vàng đó đã không có cơ hội để học hỏi được những triết lý sâu xa của Đức Phật được chứa đựng ở trong từng lời kinh khác nhau. Và từ đó trong một cái tình huống biến cố nào đó trong cuộc đời, ví dụ như là cái nỗi đau nhân tình thế thái, những người này vì không thể được đạo đến nhà Phật, mặc dầu vào trong chùa có đọc đến những đoạn kinh đó, như vì miễn cưỡng cho nên sự tập trung không cao độ, nên cuối cùng là trong cái tình huống khổ đau là người đó lại không biết cách vận dụng để giúp cho họ được vượt qua được những sự thách, thì kết quả nó hoàn toàn khác nhau. Cái duyên khác nhau chút xíu là kết quả khác nhau. Do đó là chúng ta phải hết sức là thận trọng về tính cách điều kiện, bao gồm như là việc tìm môi trường thích hợp. Dĩ nhiên là cái định đừng quá mê tín theo chủ nghĩa phong thủy của người Trung Hoa, ở chỗ là cương độ vai trò của phương hướng, năm tháng ngày giờ, màu sắc, vị trí, bố cục. Theo cách thức họ nghĩ rằng họ có thể làm đổi cuộc đời của con người. Nhưng theo đạo lý nhân quả, chúng ta tin chắc rằng đó, các phương hướng và nghệ thuật phong thủy đó chỉ là một trong những cách thức trang trí nội thất và sân vườn, tức là làm thế nào cái bố cục và màu sắc trong một cái mối tổng hòa và làm cho người cư trú ở trong phạm vi của ngôi nhà đó nó có cảm giác là thư thái, dễ chịu. Còn nếu mà bố cục không thích hợp đó, có thể dẫn đến những tình trạng là khó chịu thôi, chứ không thể nào tạo ra phước hay là dẫn đến những nỗi quan khi quán trái ở trong một gia đình. Như những người làm nghề phong thủy này đã quá cương điệu vai trò của nó. Nếu như bản chất của phương vị và cấu trúc màu sắc cũng như là sự phối hợp bố cục của các vật được trang trí trong một ngôi nhà và sân vườn đó, có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau của con người, thì chúng ta phải tin chắc rằng là những người làm nghề phong thủy này phải là những người giàu nhất thế giới không ạ? Nhưng trên thực tế đó, 90+% những người làm nghề đó là nghèo vô cùng. Tại vì họ sống cái nghề bằng cái miệng. Có những cái dù khi có một họ nói đến 2-3, có cái 10 họ nói còn có 1. Rồi họ đâu có làm thêm những gì khác đâu. Họ chỉ lấy cái tiền lương từ việc coi ngày coi giờ cho người khác, thì làm sao có thể tạo ra sự giàu được. Dầu cho họ có giỏi phong thủy cái nào nữa, thậm chí họ bố cục nhà cửa của họ theo phong thủy, thì cái hạt giống làm cái nghề này chỉ dẫn đến kết quả với cái số lương nhất định ở trong từng tháng cụ thể thôi, chứ không thể nào làm giàu được. Cho nên chúng ta biết rằng là tính cách cương địa về vai trò của phong thủy sẽ làm cho con người đó đánh mất đi sự hiểu biết về nhân quả. Do đó là người Phật tử không nên lệ thuộc vào các quan niệm này. Đó là định đề thứ hai. Định đề thứ ba là một cái gì đó rất là bao quát, vì tâm ý của con người khác nhau dẫn đến hành vi và sự lựa chọn môi trường hoàn cảnh cũng khác biệt. Đây là một cái là quyết định về đời sống và vận mệnh của con người. Do tâm ý của người khác nhau cho nên dẫn đến hành vi khác nhau. Có nhiều người suốt mấy chục năm ngồi ghế nhà trường theo đuổi một ngành học mà họ có thể rất tâm đắc lúc bây giờ, nhưng sau khi tốt nghiệp cái ngành học đó rồi đó, thì họ lại cảm thấy chán ngán và không muốn dấn thân ra con đường đó, cho nên họ phải đi theo một cái nghề mới và bắt đầu lại bằng con số zero. Cái gì đã tạo cái đó là bởi vì cái tâm ý của họ thay đổi, dẫn đến sự thay đổi về nghề nghiệp. Và khi nghề nghiệp thay đổi đó, thì khuynh hướng của cuộc đời, hạnh phúc và khổ đau, bản chất của đời sống đó, hoàn toàn sẽ được kéo theo một cách tỷ lệ thuận. Chứ tôi có quen biết một số Phật tử tại Melbourne, Úc Châu, thì mấy năm theo học ngành luật đậu với kết quả xuất sắc, chỉ chờ ra hành nghề một thời gian ngắn thôi là có thể trở thành một luật sư. Nhưng mà khi tiếp xúc trong những cái văn phòng luật đó, để làm công việc trợ lý trước khi trở thành luật sư chính thức đó, thì những người Phật tử này đã phải chứng kiến những người luật sư mà họ thần tượng nhất làm những công việc đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng. Nếu như luật sư muốn giàu đó thì phải chấp nhận những yêu cầu của thân chủ, là thân chủ có tội vi phạm luật pháp, và nhờ sự điều ngộ một cách khôn ngoan lắp được những cái lỗ hổng của luật pháp đó, làm cho người đó trở thành một người vô tội. Những người Phật tử đã được học về giáo lý nhân quả, nghiệp báo của nó, cho nên rất là sợ và có cái tinh thần trách nhiệm về hành vi lời nói cũng như là sự biện hộ của mình. Thì đó, họ ngán ngẩm quá, họ đã từ bỏ cái lĩnh vực này và phải đi tìm một cái nghề hoàn toàn mới, bắt đầu bằng sự bằng cái gì đó rất là vỡ lòng. Có nhiều người rất mạnh dạn như vậy. Nói một cách khác là khi mà tâm lý con người thay đổi thì nghề nghiệp con người sẽ thay đổi theo. Còn nếu như tâm lý con người không thay đổi đó, thì sự theo đuổi một nghề nghiệp đó, sẽ làm tăng cường cái tính cách lập trường hoặc là quan cố đối với lãnh vực ta. Bản chất của lập trường và quan cố khác nhau ở chỗ là kết quả và mục đích phục vụ của nó. Cũng là một sự bán hiếu và theo đuổi một mục đích một cách lâu dài và bền bỉ, vượt qua mọi trở ngại và thử thách. Người được gọi là có lập trường là người đang đi trên một con đường tốt, con đường lành, và giá trị kết quả của nó đó mang lại lợi lạc cho bản thân. Những cái như vậy được gọi là người có lập trường. Trong đó người được gọi là quán cố đó thì cũng có một cái sự bền bỉ theo đuổi, không thua kém gì, thậm chí còn hơn nữa. Nhưng mục đích và sự phục vụ của nó là để đảm bảo các quan điểm cực đoan và rất là riêng tư của bản thân mình, cho rằng là những gì mình suy nghĩ là đúng, còn tất cả mọi quan điểm còn lại đều là sai. Thì người như vậy được gọi là người quan cố. Như vậy là cái nghề nghiệp được lặp đi lặp lại trải qua năm tháng ngày giờ, và tâm lý người đó luôn luôn hướng về cái lý tưởng của nghề nghiệp của họ. Như vậy là họ sẽ trở thành lập trường hoặc là quan cố tùy theo bản chất tốt và xấu, mục đích cũng như là giá trị tích cực hay là tiêu cực của hành vi này mà chúng ta có thể định độ được giá trị của nó. Khi bản chất của chức nghiệp và tâm lý đó diễn ra theo một cách tế tỷ lệ tự của gia, thì chắc chắn rằng là kết quả nó sẽ được tăng cường ở mức độ gấp bội hoặc là gấp nhiều lần. Vì đó, ai muốn kết quả được diễn ra tốt đó, thì phải duy trì cái tính cách lập trường. Tức là khi mình quyết đoán một việc gì đó rồi đó, phải theo đuổi và làm đến nơi đến chốn. Vì việc ngừng giữa chừng hay là tạo ra tính cách gián đoạn đó, sẽ làm cho hạt giống nó trở nên là yếu ớt, què quặt. Và do đó kết quả đạt được chẳng là bao. Ví dụ như là đến giờ cơm đấy, ăn cơm là mình phải ăn một cách là một lèo một mặt thôi, trong vòng 20 phút cho đến nửa tiếng thì xong rồi. Trong lúc mà đã ăn cơm đó, có nhiều người có thói quen để máy điện thoại reo lên một cái là họ bắt đầu cầm máy để họ nói. Một cái người kia mình nếu mà nhiều chuyện chút xíu là cho người này là mất ăn luôn. Như vậy là cái dịch vị đang tiết ra một cách ngon lành như vậy nó phải tạm đình chỉ lại, bởi vì đâu có gì để nó đưa vào trong bao tử đâu. Khi kết thúc cuộc điện thoại, người đó trở vào bàn ăn ăn tiếp đó, thì dịch vị đã mất hết cảm hứng của nó rồi. Và do đó thực phẩm nó một phần cũng trở nên nguội lạnh. Khi đưa vào trong cơ thể, bao tử phải làm gì một cách y ạch, mỏi mệt hơn. Vì đó sức khỏe người đó bị giảm thiểu rất nhiều. Cho nên đến cái giờ sinh hoạt, ăn uống, sinh hoạt gia đình đó, cái người mà biết chăm sóc hạnh phúc của người thân đó, thì phải cắt đứt hết tất cả các mối quan hệ với những người khác, đặc biệt nhất là điện thoại. Ở nước ngoài thì người ta có những cái loại điện thoại có nhắn tin, điện thoại di động cũng nhắn tin được và điện thoại bàn cũng nhắn tin được, nhắn bằng âm thanh chứ không phải là nhắn bình thường. Khi mà người ta gọi đến đó, thì mình không cần phải trả lời, nó sau cái tiếng chuông 8 hoặc là 12 tùy theo cái cách mà mình đặt, thì lúc bấy giờ nó sẽ có một cái lời nói do chính mình đặt sẵn vào trong lúc mình mới mua về đó. Ví dụ như là tôi tên là Nguyễn Văn A, đang bận công việc, do đó không thể nào tiếp chuyện quý vị được, mong quý vị hãy để lại nhận nhắn vào số điện thoại, chúng tôi sẽ trả lời lại nhận nhắn đó sau, chân thành cảm ơn. Ví dụ vậy. Như vậy là chúng ta chỉ cần để một cái lời nhắn tin như vậy thôi, và thậm chí không cần mở cái loa nó lên nữa, để cho cái giờ sinh hoạt gia đình đó, nó trở nên rất là nhẹ nhàng, nó mang tới cách gì đó rất là đồng thắm, và cái thời gian chúng ta dành cho người thân trở nên một cách rất là trọn vẹn. Thì đến giờ nào đó chúng ta cần kiểm tra điện thoại có ai nhắn gửi gì hay không, thì chúng ta hãy bật cái nút đó lên thì chúng ta sẽ biết. Từ đó chúng ta đáp lại điện thoại vẫn chưa buồn. Như vậy là chúng ta thấy là cái tính cách thay đổi về điều kiện và cái quyết đoán của con người nó dẫn đến hoặc là tốt hoặc là xấu cho bản thân mình, chứ trong đó không hề có sự can thiệp của bất cứ một người nào nằm ở chính giữa. Từ đó là Đức Na Tiên đã dẫn đến một cái kết luận thế này, là tất cả các hành vi lành và dữ, tốt và xấu, tiêu cực và tích cực của con người đã gieo trồng ở trong quá khứ và hiện tại đó, vốn tạo ra sự sai khác về phương diện kết quả ở đời này và đời sau. Và từ đó đó, mỗi người đều có sự báo ứng riêng biệt. Cái thứ hai, cái tác động của nghiệp đa chiều ở hiện tại với quá khứ nó sẽ tạo ra một cái lực bù trừ nội tại giữa chúng, làm cho cũng cùng một hành động, cùng một việc làm, cùng một chức ấy, thế mà kết quả của mỗi người hoàn toàn khác biệt, không ai giống ai. Yếu tố này là yếu tố rất là quan trọng, là sự tương tác của những hạt giống ở trong quá khứ và hiện tại theo một quy luật bù trừ, có nghĩa là cái nào mạnh sẽ nắm cái quyền khống chế, cái nào yếu sẽ bị vô hiệu hóa và bị thay thế. Và khi hiểu được điều đó thì chúng ta thấy rằng là không có cái gọi là định mệnh, định nghiệp. Muốn thay đổi cái vận mệnh khổ đau bất hạnh của mình á, thì chỉ cần gieo trồng những hạt giống tích cực mới thôi, mang tính cách đối lập hoàn toàn với những hạt giống tiêu cực. Tính cách bù trừ thay thế này sẽ làm cho ba chấp nhân quả được chuyển hóa và thay đổi. Tuy nhiên ngài vẫn xác định chúng ta là theo cái quy luật nhân quả như là một quy lý thông thường, thì ai đã từng làm những việc làm trước đây và hiện tại lại tiếp tục mà nỗ lực gieo trồng hạt giống đó, thì cái kết quả đó ra sẽ không bao giờ sai trái, đó là phước báo. Bởi vì cái lực bù trừ tiêu cực đó không có ảnh hưởng can thiệp vào trong tiến trình trổ quả của một hạt giống tốt. Ngược lại đó, đối với những hành vi xấu ác, nếu như người đó không ăn năn hối cải, ngược lại gặp môi trường tiêu cực, những người xấu xúi dục, thì làm cho hạt giống này ngày càng được tăng trưởng, bởi vì nó thêm sức mạnh mà, giống như rắn thêm chân, rồi dầu lửa mà thêm dầu, thì tính cách lan rộng, phổ biến và tăng trưởng của đó ngày càng cao, ngày càng lớn, và do đó hậu quả tiêu cực của đó đối với bản thân và tha nhân cũng tương tự theo. Từ những định đề mà Đại Đức Na Tiên vừa đưa ra đó, chúng ta rút ra được hai bài học căn bản. Thứ nhất đó, là nhân quả chỉ cùng tính chất, chứ không nhất thiết là tỷ lệ thuận về khối lượng. Định đề này là một nguyên lý hết sức thực tế. Và bởi vì đó, ít nhất là nó có hai loại hình nhân quả. Loại hình nhân quả giống như hình học mặt phẳng, theo kiểu gieo gì gặt đó. Nó là công thức tổng quát nhất thôi. Nếu chúng ta dựa vào đó và cho ra chân lý tuyệt đối thì chúng ta sẽ bị sai lạc, vì chúng ta đã bỏ quên đi cái quy luật tác động bù trừ của nhiều hạt giống và nhiều duyên để tạo ra tiến trình hình thành ra một kết quả như thế nào đó. Điểm thứ hai đó, bản chất của mọi kết quả đó, nó còn lệ thuộc vào tính thời gian. Có những hạt giống nó có tuổi thọ đến 10 năm mới trổ ra quả, ngược lại có những hạt giống chỉ 10 tháng là có cho chúng ta ra một cái hiệu quả như thế nào đó rồi. Do đó đặt những cái bối cảnh của hạt giống với tuổi thọ ngắn và dài trong một tiến trình nhân quả của con người từ nhiều kiếp quá khứ, chúng ta không thể nào mong đợi nó diễn ra theo cách thức mà mình muốn, theo một cái thời gian nhất định và cụ thể nào đó. Nhưng mà điều mà chúng ta cần phải lưu tâm đó là bản chất của nhân và quả nó phải cùng một tính chất với nhau, còn khối lượng là không thể. Loại nhân quả thứ hai là loại nhân quả mà nó kết giống như hình học không gian, tức là nó đa chiều hay là n chiều, nó tác động tương tác với nhau để tạo ra một cái quy luật cho bản thân nó, chứ không ai can thiệp vào hết. Chứ tôi có nhớ rằng là trong một bài giảng, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã kể lại một câu chuyện rất thú vị. Những năm tháng đầu thì bắt đầu tìm kiếm những khu đất mới trên Đà Lạt để tạo thành những cái thiền đường cho sự tu học của rất nhiều đồ đệ của ngài. thì Hòa Thượng Thanh Từ đã chọn được một cái thất nằm ở trên khu đồi do Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, đó là Phương Bối Ải, xây dựng. Cái thất này thì nó là một cái gì đó rất là nhỏ, bên cạnh xung quanh của nó đó có trồng rất nhiều cỏ và hoa. Cái cảnh trí như vậy nó gợi lên cái tâm tình của người tu tập thiền quán tốt lắm, là cho người đó cảm thấy hài lòng cái môi trường, vì có mặt tại đây đó, sự thân tiến về đời sống đạo đức và tâm linh sẽ được phát triển tốt hơn. Hòa Thượng lại thích trồng hoa, các Phật tử đến tặng cho Hòa Thượng các loại hạt giống để trồng hoa, làm cho cái khu vực xung quanh cái cốc của Ngài ở trở nên có màu sắc tươi mát. Mà thì chiều đến Hòa Thượng đào nhiều cái lỗ xung quanh cái tháp của mình, bỏ cái hạt giống xuống, lấp đất lại, tưới nước, rồi sau đó đó ngày nào cũng như ngày đó ra bón phân. Sau đó thì Hòa Thượng thấy bắt đầu mùa mưa nó nhiễu xuống rồi, nghĩ thôi cũng không cần đến sự giám sát của mình nữa, Ngài bắt đầu phát nguyện nhập thất. Đúng một tháng nhập thất ra đó, thì Hòa Thượng cứ đinh ninh rằng là những cái hạt giống cây hoa mà mình trồng trước đây khoảng một tháng mấy ngày sẽ cho ra những cây hoa rất đẹp. Hòa Thượng hoàn toàn ngạc nhiên, không thấy một cây hoa nào, còn thấy cỏ không. Hòa Thượng nói chẳng lẽ cái hạt giống mà người ta tặng mình là một hạt lép. Hòa Thượng mới hỏi những người cúng dường, họ nói các hạt giống mà con cúng cho Hòa Thượng là hạt giống tốt không à. Không tin thì Hòa Thượng trồng ở trong nhà này, Hòa Thượng thấy. Mấy ngày sau Hòa Thượng gieo để trong phòng, thấy nó lên tươi tắn vô cùng. Thì Hòa Thượng mới nhìn ra, cứ mỗi buổi sáng và chiều á thì thấy có rất nhiều loài chim. Thì gieo giống xuống rồi chim nó thấy, nó nghe cái mùi đó mà, nó bới cái chừng nó ra lụm hết những hạt giống. Cuối cùng là những hạt cỏ có sẵn cho toàn là ra những cái loại hoa cỏ không, chứ không có những hoa đẹp. Cho nên Hòa Thượng mới kết luận ở trong bài giảng lần đó, đó là không nhất thiết là gieo trồng cây hoa mà có được hoa đẹp đâu, mà có đôi lúc nó toàn là cây cỏ không. Chúng ta phải hiểu đó là một cái nhận định rất là sâu sắc từ một hình ảnh rất là đơn giản, rằng là nhân quả đó trên thực tế nó không phải là một hình học bằng phẳng, hãy gieo gì được đó, tức là cùng khối lượng giữa nhân và quả, mà ở đây là nó cùng tính chất lắm. Tính chất là một cái gì đó nó không tách rời giữa nhân và quả. Ví dụ như là quý vị gieo các hạt lúa xuống một ruộng lúa, thì hạt lúa đó không thể nào cho ra những quả cóc mà phải cho ra những hạt gạo, tính chất đó là như vậy. Còn cho nó nhiều hay là ít là tùy theo mùa màng, tùy theo môi trường điều kiện của thiên nhiên. Năm đó đó nước đó, nó có bị gọi là triều cường, bão lụt, hạn hán, động đất, sóng thần ảnh hưởng hay không? Nếu có đó thì sự đầu tư chăm sóc của chúng ta sẽ trở thành như là công cốc, thế là nó không có mang lại kết quả cho định nào. Cho nên những người làm nghề nông thì khó có thể giàu sang phú quý được, bởi vì cái tính cách thành đạt của họ lệ thuộc vào sự hên xui mê rủi của thời tiết khí hậu, cái mà họ hoàn toàn không thể nắm được trong lòng bàn tay của họ. Do đó nhiều khi suốt cả một năm như vậy, chân lấm tay bùn, cày sâu cuốc bẩn ấy, thế mà cái hiệu suất thu hoạch của họ đó là lúc không có gì hết. Suốt 8 năm chúng tôi ở tại Ấn Độ đó, thì đến những cái mùa vụ lúa đó, hoặc là những cái vụ mùa đến đó, thì nói mùa cũng là dân tràn, bởi vì những người nông dân nghèo khó tự tử nhiều lắm. Họ phải đi mượn đất vay nợ rồi làm công để trả nợ lại, hy vọng là cái vụ mùa trúng thì nợ mới được dứt, chưa tính đến cái phần lời phần lãi nữa. Mà nếu như hạn hán hay lũ lụt đến đó, thì cả giống lẫn cây đều chết, cả những cái tiền thai và cái công của họ trở thành là công cốc. Có nhiều người chỉ có thiếu nợ khoảng chừng 300 đô thôi, tới khoảng chừng 5 triệu đồng Việt Nam thôi mà phải tự tử, vì đó là một cái khoản nợ quá khổng lồ, họ không đủ sức để mà trả. Có nhiều người suốt cuộc đời của họ mơ tưởng rằng là họ có thể kiếm được một số tiền khoảng chừng 5 triệu. Họ mượn một lần là 500 ngàn, 700 ngàn, nhiều năm nhiều tháng lên 5 triệu. Đối với họ là một cái gì đó nó quá sức tưởng tượng, là vụ mùa bị thất thu, chịu không nổi cảnh tượng đó đã dẫn đến cái tình trạng tự tử. Nhiều người thiếu sáng suốt như vậy đã để lại nỗi đau cho vợ và con. Bởi vì phần lớn những người phụ nữ tản độ đó lệ thuộc kinh tế vào người chồng. Khi chồng chết thì cuộc đời của họ coi như là phát điên bắt đạo, và con cái của họ sẽ mất cơ hội được học hành đến nơi tính chốn. Như vậy là cái nỗi đau này nó sẽ kéo theo hàng loạt những nỗi đau khác. Do đó là họ vẫn đầu tư gieo nhân, phân bón, tưới nước, chăm sóc, tức là cái giống của họ gieo, nhưng mà kết quả họ đạt được không là gì hết. Tại lúc đó đối hợp hoàn toàn với những gì họ mong đợi. Do đó cái nhân nào quả đó, đó nó chỉ nói là cái tính cách giữa nhân và quả, giữa hạt giống và cái kết tụ lại nó có cùng mẫu số chung với nhau. Là trồng lúa hưởng được gạo, chứ không thể trồng lúa mà lại hưởng được các loại cây trái khác. Tính cách nhân quả đồng nhất là như vậy. Định lý thứ hai chúng ta rút ra được từ bài học này đó là bản chất của nhân quả không nhất thiết tỷ lệ thuận với khối lượng của hạt giống được gieo, mà lại tỷ lệ thuận với cái dụng tâm của con người trong lúc gieo những hạt giống đó. Một ví dụ đơn giản, tại nhà ai có một cái khu đất, quý vị có thể dành thời gian ra trồng những cây ớt hay là trồng những cái loại hoa trái bình thường. Mỗi một ngày như vậy quý vị phải tưới nước lên 3 lần, chăm sóc cực lắm, đến cả mấy tháng sau nó mới cho ra những kết quả. Ví dụ cái cây ớt đó, nó sẽ cho trái sai hay là trái bình thường. Cho đó mình chỉ tốn có 5 ngàn thôi mình có thể mua được gần cái ớt, mà mình phải bỏ cái công sức của mình ra đến cả 3 tháng tưới nước ngày 3 lần. Nhưng lấy cái thời gian đó cho những công việc mà có ý nghĩa hơn thì có lẽ là kết quả nó cao hơn nhiều. Nhưng mà cái trái ớt đó, chúng ta trồng tại nhà chưa chắc gì nó bằng những trái ớt đó được bán ngoài chợ, là bởi vì ớt đó được bón bằng cái phân chuồng, nó làm cho cái trái ớt nó cay, nó lớn, nó to. Do đó chúng ta trồng ở nhà trồng nước không, nhưng không có phân cho nên nó không đạt được yêu cầu của mình. Và mỗi khi mà mình đãi khách thì thực khách được ăn những cái gì mà do chính bàn tay mình trồng nên đó, thì mình cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng, các bạn. Trồng một trái hồng nó đẹp chút xíu thế này, ăn vô thì cảm thấy nó ngon, trong khi đó mua một trái hồng nó to, nó ngon gấp mấy lần mà mình ăn thấy không có phê bằng. Bởi vì cái công sức của mình nhiều quá cho mình thấy cái giá trị của nó cao. Như vậy là bản chất của nhân tỷ lệ thuận với tâm của con người. Sử dụng tâm của con người càng nhiều thì kết quả cho ra nó càng cao. Vì vậy đó tấm lòng của con người trong từng hành vi nó sẽ tạo ra các hệ giá trị. Thì tương tự nếu chúng ta áp dụng nó vào trong công việc từ thiện xã hội giúp đỡ những người bất hạnh thì chúng ta thấy là cái khối lượng của tặng phẩm nó sẽ không bằng một phần giá trị cái tấm lòng trong lúc người đó thể hiện tặng phẩm như thế nào. Mình cầm 5-7 đồng xu, một người khác tới xin mình quăng cái tỏn tẻn xuống cái rồi trợn mắt lên để nghĩ rằng giống như là mình đã trút ra khỏi được cái cơn mực kẹo do cái người ăn xin là kèo nài mình khó chịu quá. Cái việc mà tặng biếu người khác như vậy làm cho người ta rơi vào trạng thái mặc cảm mà, như là một gánh nặng xã hội, bị người khác phê bình chỉ trích một cách thể hiện qua những hành động cụ thể. Cho nên họ nhận xong cái đồng tiền các bạn có cho ra rồi mà họ cảm thấy là cái tâm của họ nó nặng nề và trở thành như là bị vay nợ vay mượn mỏi mệt lắm. Cho nên khi mình tặng giúp một người nào đó phải thể hiện bằng tất cả tấm lòng để người tiếp nhận đó họ cảm thấy nó thoải mái nhẹ nhàng. Nhờ cái nhịp cầu của sự cảm thông này mình có thể hướng dẫn họ về con đường làm được tốt thì giá trị của nó sẽ lớn hơn nhiều. Đó là đối với cái người dân tặng. Còn riêng đối với người tiếp nhận thì đừng bao giờ tự ái. Dù họ có tặng mình bằng cách họ quăng cái đồng tiền cỏn kẽn hay là họ đưa bằng 2 bàn tay thì cũng không sao. Mình biết rằng là trong lúc mình khó khăn thôi cứ nhận cái sự hỗ trợ này để về sau này đó mình có cơ hội để vượt qua cái khó khăn của mình. Tức là mình phải vô ngã chút xíu, chứ đừng có buộc người ta là tặng tôi phải tặng bằng 2 tay, tặng xong phải cảm ơn tôi nữa. Nhiều người ta lại tặng tôi, ta còn năn nỉ tôi còn không nhận. Bây giờ ông bà tặng tôi về thì như vậy là cái người này thuộc loại là leo đầu leo cổ ta. Do đó là cái nghiệp trong sự vay mượn với một cái thái độ như vậy làm cho cái quả của họ trong sự nghèo nàn nó ngày càng gia tăng. Do đó là tùy theo cái vai trò vị trí mà mình ứng xử thế nào đối với người ban tặng bằng cả tấm lòng thì giá trị cái kết quả của nó sẽ tỷ lệ thuận với tấm lòng này. Còn đối với cái người tiếp nhận đó thì mình cứ tiếp nhận một cách bình thường thôi, đừng có tự ái, nhất là những người đã từng có một thời kỳ vàng son mà thích lấy bàn tay và sức lực của mình tặng người khác chứ không muốn ai tặng mình. Cho nên đến lúc mà mình khó khăn á thì mình lại đóng bít cửa ngõ cơ hội cho người khác giúp đỡ.